Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại phường Quang Vinh đã đạt được kết quả tích cực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đơn vị, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã thăm tặng quà ba gia đình chính sách của phường Tích Lương. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố. Các gia đình đến thăm gồm ông Hoàng Văn Thuộc, tổ 1, là thương binh mất 61% sức khỏe. Ông Dương Thanh Thịnh, sinh năm 1950, là bệnh binh mất 62% sức khỏe. Và bà Trần Thị Hảo, sinh năm 1939, là vợ liệt sĩ Ngô Danh Toàn. Đây là những gia đình chính sách người có công tiêu biểu của phường Tích Lương. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phố về sự hy sinh đóng góp to lớn của các thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tham gia đóng góp xây dựng địa phương giàu mạnh. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa cả vật chất lẫn tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Các gia đình đã cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền của thành phố, bày tỏ sẽ tiếp tục thực hiện và vận động con cháu chấp hành tốt đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.
Ngày 23 tháng 7, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức dâng hương tưởng niệm 60 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Với tấm lòng thành kính tri ân, các cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên nguyện đoàn kết một lòng, trung thành với sự nghiệp cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà cho bà Cao Thị Điểm ở phường Tân Thành là vợ liệt sĩ và ông Phạm Đức Tiến ở phường Quang Trung là thương binh hạng 1/4. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm và mong các gia đình tiếp tục động viên con cháu noi gương các thế hệ cha anh, đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh giàu mạnh. Được biết trong dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức thăm tặng quà cho 4 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Chiều 23 tháng 7, tại nhà tang lễ An Lạc Viên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hải cốt liệt sĩ Lê Đức Hùng. Liệt sĩ Lê Đức Hùng sinh năm 1949 trong một gia đình buôn bán nhỏ tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. 17 tuổi, người thanh niên Lê Đức Hùng đã rời ghế nhà trường xung phong lên đường nhập ngũ và được tuyển chọn vào bộ đội đặc công. Anh được nhận nhiệm vụ tại Đại đội 3 Tiểu đoàn 89 đặc công quân khu 5 và chiến đấu tại mặt trận 4 Quảng Đà, nơi đóng căn cứ của khu ủy khu 5. Năm 1968, trong một trận chiến đấu ác liệt với kẻ thù để giữ vững mặt trận 4 Quảng Đà, hạ sĩ Lê Đức Hùng đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 19 tuổi. Ngoài tấm bằng Tổ quốc ghi công, liệt sĩ Lê Đức Hùng còn được nhà nước truy tặng huân chương chiến công giải phóng và huân chương kháng chiến. Với chính sách của Đảng và nhà nước, sự giúp đỡ của chính quyền và cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Quảng Nam, thành phố Hà Nội, sự tận tình của người thân, thể theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Lê Đức Hùng đã được di chuyển từ nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về an táng tại nghĩa trang An Lạc Viên, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống bệnh đái tháo đường, thời gian qua, Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường tại 12 xã phường trên địa bàn thành phố, gồm các phường xã Gia Sàng, Tân Thành, Phú Xá, Hương Sơn, Cam Giá, Chùa Hang, Trung Thành, Phúc Xuân, Phúc Trìu, Sơn Cẩm, Linh Sơn và Quyết Thắng. Tại các xã phường trên, đã có 1.200 đối tượng ở độ tuổi từ 45 đến 69 tuổi được đo huyết áp, đo chiều cao, cân nặng và tính chỉ số BMI và xét nghiệm đường máu mao mạch bằng test thử nhanh nhằm phát hiện bệnh đái tháo đường. Kết quả qua khám sàng lọc, có 153 đối tượng chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường, chiếm tỷ lệ 12,8% được gửi đi tuyến trên điều trị. 647 đối tượng chẩn đoán tiền đái tháo đường, chiếm gần 54% được đưa vào sổ quản lý theo dõi tại trạm. 400 đối tượng được chẩn đoán bình thường, chiếm 33,3%. Trong 12 xã phường vừa được khám phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường cho thấy tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường còn cao, đặc biệt ở các phường như Cam Xá, Tân Thành, số đối tượng tiền đái tháo đường có tỷ lệ cao, chiếm trên 50%. Những đối tượng được chẩn đoán tiền đái tháo đường đã được các bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống, luyện tập nhằm giảm đến mức thấp nhất số đối tượng mắc tiền đái tháo đường, tiến triển thành bệnh đái tháo đường.
Điểm sàn xét tuyển đại học cao đẳng năm 2019 từ 13 đến 21 điểm, đó là thông báo mới nhất từ Đại học Thái Nguyên. Năm nay, Đại học Thái Nguyên tuyển gần 10.550 chỉ tiêu cho 7 trường đại học thành viên, 2 khoa trực thuộc và phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Dựa theo yêu cầu, điều kiện và đề án tuyển sinh của từng trường, các đơn vị thực hiện một trong hai hình thức xét tuyển điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét tuyển học bạ hoặc áp dụng cả hai hình thức xét tuyển trên. Theo đó, đối với hình thức xét tuyển theo kết quả thi Trung học Phổ thông, thí sinh đạt từ 13 điểm có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trong đó, trường Đại học Y Dược là trường có điểm sàn cao nhất với 21 điểm. Đối với thí sinh xét học bạ đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông, việc xét tuyển sẽ dựa trên tổng điểm trung bình học kỳ 1 cộng điểm trung bình cộng học kỳ 2 nhân 2 của lớp 11 hoặc lớp 12 đạt từ 15 điểm trở lên và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên, địa chỉ phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, điện thoại 02083 753 041, website http://www.tnu.edu.vn và website của các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc và phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại phường Quang Vinh đã đạt được kết quả tích cực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn trong giải quyết thủ tục hành chính.
Đã gần 11 giờ trưa, nhưng tại văn phòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Quang Vinh vẫn còn rất đông người đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính. Chị Đào Thị Minh Thư, tổ 13 phường Quang Vinh cho biết, được sự hướng dẫn tận tình chu đáo của cán bộ phường, tôi nhanh chóng hoàn thiện các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ để làm thủ tục cho con đi học.
Hôm nay tôi đến phường Quang Vinh để chứng thực một số giấy tờ chứng minh thư, sổ hộ khẩu. Thì tôi cảm thấy là các chị cán bộ ở đây rất là nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và cũng rất là nhanh chóng. Chỉ ngồi chờ một lúc thì các chị làm xong thủ tục hoàn thành cho tôi để tôi về sớm. Tôi cảm thấy rất là hài lòng, các chị thì cũng niềm nở đón tiếp rồi là chỉ bảo tận tình để tôi làm theo đúng quy định.
Chị Cao Thị Kim Cúc, cán bộ tư pháp, hộ tịch phường Quang Vinh cho biết, từ khi phường thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, cán bộ trực tiếp làm tại bộ phận đã thực hiện tuyên truyền, công khai các thủ tục hành chính, các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Phường phân công 4 công chức, văn hóa xã hội, địa chính, tư pháp hộ tịch, văn phòng trực tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cho công dân theo đúng quy định, đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện làm việc như máy tính, máy photocopy, máy in, phục vụ người dân đến giao dịch, áp dụng phần mềm quản lý hộ tịch, quản lý đất đai, quản lý hộ nghèo. Qua đó, mọi thủ tục đều được rút ngắn thời gian thực hiện.
Ví dụ công dân mà nộp hồ sơ thiếu, ấy, thì mình có phiếu hướng dẫn hồ sơ. Ví dụ hồ sơ của công dân mà thiếu cái gì, đây họ bổ sung. Nếu bổ sung đầy đủ thì mình vào phần mềm dịch vụ công, xong mình in phiếu hẹn trả kết. Bây giờ tất cả nó áp dụng phần mềm điện tử. Đối với lĩnh vực tư pháp thì cái phần mềm này thì cũng hiệu quả, nhanh gọn, nó hiện đại. Mình theo dõi được tất cả các thông số, ví dụ như khai sinh bao nhiêu, nó có tất cả phần mềm ấy, quản lý nó dễ dàng.
Xác định công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, phường Quang Vinh luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của địa phương thật sự dân chủ và chuyên nghiệp. Phường bố trí cán bộ duy trì lịch trực giải quyết thủ tục hành chính vào các ngày trong tuần. Hiện phường đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và áp dụng phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Trong 6 tháng đầu năm 2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường đã tiếp nhận gần 1.000 thủ tục hành chính, trong đó chứng thực bản sao từ bản chính là 650 trường hợp với 1.350 văn bản các loại, thu nộp ngân sách nhà nước ước đạt 30 triệu đồng. Chia sẻ về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn phường, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh nói:
Việc mà tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, phường thì đã thực hiện, thứ nhất là về cơ sở vật chất thì phường cũng được sự quan tâm của thành phố và các cơ quan chuyên môn thì cũng được đầu tư cái hệ thống cơ sở vật chất là đồng bộ như hệ thống máy tính rồi biển bảng rồi các cái khu vực ngồi chờ của nhân dân rồi khu làm việc của cán bộ và lãnh đạo, các vị trí đều có bản biểu và các cán bộ trực đều thực hiện đúng theo quy định nhà nước để giải quyết cái thủ tục mà đảm bảo theo đúng quy định đề ra kịp thời cho nhân dân. Hàng ngày thì ban phường là bố trí là một lãnh đạo là ngồi trực tiếp tại bộ phận một cửa để khi nhân dân đến làm việc là sẽ trực tiếp ký các văn bản luôn. Nếu mà có những cái mà nhân dân họ có ý kiến hoặc họ có cái đề nghị cần giải quyết mà vượt quá thẩm quyền của cán bộ chuyên môn thì lãnh đạo phải trực tiếp giải thích cho người dân hiểu, không gây bức xúc cho người dân khi đến các cơ quan của nhà nước để làm việc.
Từ khi công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh đã tạo lập được đầu mối chung quản lý, giải quyết nhanh, có hiệu quả các hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch công việc, góp phần giảm bớt phiền hà cho người dân.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 7 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Quang Trung, Thịnh Đán. Đáng chú ý, trong tuần, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận đơn trình báo của chị Triệu Thị Huế, sinh năm 1995, thường trú tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Thái Nguyên, tạm trú phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên trình báo khoảng 19 giờ 20 phút ngày 19 tháng 7. Chị Huế nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook Hà Yến. Yến là bạn của chị Huế, hỏi vay 2 triệu đồng nhờ chuyển vào số tài khoản mang tên Vũ Nguyễn Đức Minh. Chị Yến đã chuyển 2 triệu đồng vào số tài khoản trên. Sau đó chị Huế liên lạc với Yến thì biết tài khoản Facebook đã bị hack. Thiệt hại tài sản theo bị hại khai là 2 triệu đồng. Công an thành phố đã tiếp nhận, lập hồ sơ và đang điều tra theo quy định của pháp luật. Ngày 21 tháng 7, chị Mai Thị Thúy, sinh năm 1990, thường trú tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, đến cơ quan công an trình báo về việc. Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 19 tháng 7, chị Thúy cùng một đối tượng nam tự xưng là Tuấn mà chị Thúy quen qua Zalo chưa xác định nhân thân lai lịch, thuê taxi để đi chơi. Trong quá trình di chuyển giữa chị Thúy và đối tượng xảy ra cãi vã. Đến khu vực tổ 24 phường Phan Đình Phùng, đối tượng giật lấy chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus mà chị Thúy đang cầm trên tay rồi xuống xe bỏ đi. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 8 triệu đồng. Công an thành phố tiến hành điều tra truy xét đối tượng. Tóm được kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 238 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 40 trường hợp, xử lý phạt hành chính 16 trường hợp vi phạm, giải quyết 445 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 524 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.785 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 337 ca với 1.442 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 10 tổ dân phố với 720 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, Công an phường Tân Long phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm Nông Hồng Huân, sinh năm 1982, thường trú tại tổ 13 phường Quang Vinh, Lý Thái Hà, sinh năm 1996, thường trú tại Đồng Văn, Hà Giang, Lương Văn Họa, sinh năm 1996, trú tại Mường Kim, Than Uyên, Lai Châu, thu giữ 7 bánh heroin. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 99 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 xe ô tô, 13 xe mô tô, 123 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 5 trường hợp lạng lách đánh võng, 39 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 35 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 149 trường hợp vi phạm, thu trên 124 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 139 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 41 trường hợp vi phạm, thu trên 6 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6. Sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14.
A lớn, bối cảnh diễn ra kỳ họp. Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới được dự báo có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều thách thức, bất đồng về kinh tế, chính trị giữa một số quốc gia lớn, tác động tới kinh tế nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Trong nước, tình hình kinh tế xã hội vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Mặc dù vậy, nhờ tiếp tục phát huy được đà tăng trưởng của năm 2018, tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng có nhiều chuyển biến. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội cũng đạt được những kết quả nhất định. Quốc phòng an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân cùng cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đặt ra trong năm 2019. Sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. B lớn, nội dung và kết quả kỳ họp. Một lớn, công tác lập pháp. Tại kỳ họp này, trên cơ sở thảo luận xem xét, Quốc hội đã thông qua 7 luật, gồm Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Luật giáo dục sửa đổi, Luật thi hành án hình sự sửa đổi, Luật đầu tư công sửa đổi, Luật quản lý thuế sửa đổi, Luật kiến trúc, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh, bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ, thông qua 10 nghị quyết, gồm nghị quyết về phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lập tập thể, nghị quyết bổ sung một số điều vào nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân, nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019, nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, nghị quyết kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã xem xét cho ý kiến về 9 dự án luật khác để làm cơ sở cho việc tiếp tục tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện trình xem xét thông qua tại kỳ họp sau, gồm Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước, Luật chứng khoán sửa đổi, Luật thư viện, Luật dân quân tự vệ sửa đổi, Luật lực lượng dự bị động viên, Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Phần tiếp theo, nội dung kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tổng hợp lần sau.
Danh sách tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 251, biển kiểm soát 29N1-33250, nhãn hiệu Honda. 252, biển kiểm soát 20B1-88279, nhãn hiệu Honda. 253, biển kiểm soát 20M7-7804, nhãn hiệu Piaggio. 254, biển kiểm soát 20L6-0384, nhãn hiệu Yamaha. 255, biển kiểm soát 23H4-6188, nhãn hiệu Suzuki. 256, biển kiểm soát 20H7-9332, nhãn hiệu Honda. 257, biển kiểm soát 97AA-00061, nhãn hiệu Nagaki. 258, biển kiểm soát 20B1-37164, nhãn hiệu Honda. 259, biển kiểm soát 20H2-0155, nhãn hiệu Yalink. 260, biển kiểm soát 17F4-4255, nhãn hiệu Honda. 261, biển kiểm soát 23H2-7277, nhãn hiệu Lizuhaka. 262, biển kiểm soát 20H4-0713, nhãn hiệu SQM. 263, biển kiểm soát 20MD1-01359, nhãn hiệu Suzuka. 264, biển kiểm soát 20H3-6339, nhãn hiệu Honda. 265, biển kiểm soát 23H3-2199, nhãn hiệu SYM. 266, biển kiểm soát 20F1-37670, nhãn hiệu Longjin. 267, biển kiểm soát 20F2-9465, nhãn hiệu Honda. 268, biển kiểm soát 37M2-2331, nhãn hiệu Yamaha. 269, biển kiểm soát 88K8-5113, nhãn hiệu Suzuki. 270, biển kiểm soát 20M2-9257, nhãn hiệu Zaluka.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 20 tháng 7 năm 2019 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng sửa chữa lưới điện từ 4 giờ đến 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2019, từ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 năm 2019 và từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2019. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Quang Vinh, Quang Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 4 giờ đến 6 giờ các ngày 25-27 tháng 7 năm 2019 và từ 5 giờ đến khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2019. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có téc chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083 851 742, Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, Phòng Kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông, hiện nay tồn tại xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5.000m trên khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5.000m, nên đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ. Cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Mừng sinh nhật 25 năm tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, ưu đãi tới 25%, cao là chúng, mua là có quà. Trang sức Doji tri ân chuỗi ưu đãi liên hoàn từ ngày 18 đến 26 tháng 7. Thỏa sức lựa chọn những mẫu trang sức đẳng cấp, thiết kế thời thượng, dẫn đầu xu hướng thời trang với ưu đãi tới 25% trang sức. 100% khách hàng mua sắm trang sức sẽ nhận ngay thẻ cào và 100% chúng quà. Chuyến du lịch cao cấp, trang vàng phong thủy, lá bồ đề, thẻ bình an cùng hàng ngàn quà tặng bằng vàng giá trị. Trong dịp sinh nhật đặc biệt này, Doji ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Brilliant Style với chất liệu độc đáo cùng kỹ thuật chế tác cluster setting bậc thầy, tượng trưng vẻ đẹp đa chiều của phụ nữ thời hiện đại với ưu đãi 10%. Thỏa mãn hơn cơn khát mua sắm với chương trình sinh nhật hoành tráng nhất năm, mừng sinh nhật Doji 25 tuổi, vừa được ưu đãi, vừa được nhận quà, đừng bỏ lỡ. Hotline 0898 464 555 hoặc đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji Thái Nguyên, 31 Lương Ngọc Quyến. Doji luôn tỏa sáng.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249 0978 132 200.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang chích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo nay đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Việt theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà.
mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.